Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước khi trình bày bản tin thời sự đầu tiên trong năm âm lịch Nhâm Dần, cho phép Xuân Ngọc xin kính chúc quý khán thính giả của SBS tiếng Việt một năm thật dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, cùng nhau vượt qua đại dịch để hướng về năm mới không còn COVID-19. Và trong bản tin thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính: Đảng Lao động phản đối đề xuất thanh toán tiền mặt của chính phủ liên bang cho nhân viên chăm sóc người cao niên; Úc tiếp tục chủ động đối phó làn sóng nhiễm Omicron khắp các tiểu bang và vùng lãnh thổ; những kẻ cố tình phá giá bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh có thể sớm phải đối mặt với tòa án; nhiều nước Á Châu đón Tết trong không khí trầm lặng do dịch bệnh; và cộng đồng người Việt tự do Úc Châu đón xuân Nhâm Dần hướng tới sự đoàn kết. Còn đội tuyển túc cầu Việt Nam sẽ đối đầu với Trung Quốc tối nay trong vòng loại thứ 3 giành vé dự World Cup. Sau đây là bản tin chi tiết. Đảng Lao động đang chỉ trích đề xuất của chính phủ liên bang về việc thưởng $800 cho nhân viên chăm sóc người cao niên. Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố về tài trợ này tại câu lạc bộ báo chí quốc gia vào chiều nay, cùng với khoản đầu tư trị giá $2 tỷ vào nghiên cứu chuỗi cung ứng trong nước. Phát ngôn nhân đối lập đặc trách các dịch vụ của chính phủ Bill Shorten đã nói với Nine Network rằng nhân viên sẽ rời bỏ lĩnh vực này nếu như tiền lương căn bản không tăng.
It's a sugar hit. The fact of the matter is that aged care workers, the base rate's around $22 an hour before tax.
Ông Shorten nói, đó là một cú sốc lớn. Thực tế của vấn đề là nhân viên chăm sóc người cao niên đối mặt với mức lương căn bản chỉ khoảng $22 mỗi giờ, mà đó là trước thuế. Ý tôi là bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn thế nếu làm việc tại Bunnings. Và tôi rất vui cho nhân viên Bunnings, nhưng mà chúng ta có thể lấy đó mà đối xử tốt hơn với nhân viên chăm sóc người cao niên. Nếu Morrison công bằng, ông sẽ đến làm việc tại Ủy ban Công bằng, cơ quan độc lập về tiền lương, và hỗ trợ việc tăng lương căn bản mỗi giờ cho nhân viên. Đến với tình hình COVID-19 tại Úc, tiểu bang New South Wales đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 và 12.818 ca nhiễm mới. Trong khi đó, 24 giờ qua, Victoria báo cáo có thêm 34 ca tử vong và phát hiện 11.311 ca nhiễm mới COVID-19. Xa hơn về phía Bắc, Queensland ghi nhận 10 ca tử vong và 7.588 ca nhiễm mới. Có 868 người đang ở bệnh viện, 50 người đang được điều trị trong ICU. Không có trường hợp tử vong mới nào được ghi nhận ở lãnh thổ thủ đô ACT, nhưng vẫn phải chứng kiến 522 trường hợp nhiễm mới COVID-19. Còn ở Tasmania cũng không ghi nhận trường hợp tử vong mới với 669 ca nhiễm COVID mới. Nam Úc đang báo cáo 3 ca tử vong và 1.266 ca nhiễm mới. Và cũng trong ngày đầu tiên của năm âm lịch Nhâm Dần, đồng thời là ngày đầu tiên của tháng 2 năm 2022, Thủ hiến tiểu bang New South Wales, ông Dominic Perrottet cho biết sẽ có nhiều sự tiếp xúc gần trên đường đi vào ngày đầu tiên trở lại trường học ở tiểu bang này. Học sinh và nhân viên được yêu cầu thực hiện các thử nghiệm kháng nguyên nhanh 2 lần một tuần trong vòng 4 tuần, trong dịp hàng chục ngàn học sinh trở lại lớp học kể từ ngày hôm nay. Ông Perrottet nói rằng bất chấp những thách thức như đã tính toán trước, điều quan trọng là trẻ em phải quay trở lại học tập trên lớp.
We set out to ensure that we had kids and teachers back at school in a safe learning environment.
Thủ hiến Perrottet nói, chúng tôi đặt ra kế hoạch để bảo đảm rằng chúng ta được chứng kiến trẻ em và giáo viên trở lại trường học trong một môi trường học tập an toàn. Các xét nghiệm kháng nguyên nhanh chóng mà tôi biết với tư cách là một phụ huynh là vô cùng khó chịu, thậm chí là đau đớn khi thực hiện điều đó cho con cái của chúng ta. Thế nhưng mà điều đó lại rất quan trọng. Và cuối cùng thì không chỉ là cha mẹ, giáo viên của chúng ta, mà tất cả mọi người trên khắp tiểu bang này, những con người đã hy sinh vì sự an toàn, mà trong đó có cả con cái của chúng ta nữa. Được biết, Thủ hiến New South Wales cũng thông báo phẫu thuật không thiết yếu sẽ được tái tục tại New South Wales vào thứ Hai ngày 7 tháng 2. Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu thụ Úc hiện nay được thành lập một đơn vị để cung cấp thông tin về những người cố tình thổi giá cao hơn các xét nghiệm kháng nguyên nhanh, thông tin gửi trực tiếp tới cho cảnh sát. Quyết định này được đưa ra khi cơ quan giám sát người tiêu thụ Úc đã nhận được tới hơn 4.000 đơn khiếu nại trong vòng một tháng về giá của bộ dụng cụ xét nghiệm tại nhà nhằm phát hiện nhanh COVID-19. Chủ tịch của ACCC, ông Rod Sims, cho biết các nhà bán lẻ đã tính giá cắt cổ cho các bộ xét nghiệm nhanh họ sẽ phải đối mặt với tòa án.
We're referring matters to the federal police. They can arrest people if they find people charged.
Ông Sims nói, chúng tôi đang đề cập vấn đề này với cảnh sát liên bang. Họ có thể bắt giữ mọi người nếu như phát hiện người nào đó tính phí cao hơn 20% khi họ mua lẻ và bán lại. Nếu họ bán với giá cao hơn 20% thì đó là bất hợp pháp và họ có thể phải đi tù. Trong lĩnh vực năng lượng sạch, Đảng Lao động Liên bang cho biết họ sẽ hỗ trợ kế hoạch của Snowy Hydro để xây dựng một nhà máy điện mới ở thung lũng Hunter, nhưng chỉ với điều kiện là nhà máy được cung cấp hoàn toàn bằng khí hydro xanh chứ không phải là khí đốt. Lãnh đạo phe đối lập Anthony Albanese và Bộ trưởng đặc trách biến đổi khí hậu Chris Bowen đã đưa ra thông báo vào ngày hôm nay trong chuyến thăm tới nhà máy Kerikeri ở khu vực bầu cử Paterson. Lao động nói rằng nếu họ giành được chính quyền trong cuộc bầu cử tới đây, họ sẽ bảo đảm rằng 30% nhà máy chạy bằng hydro vào thời điểm đó, với mức tăng lên 50% vào năm 2025 và sau đó là 100% vào năm 2030. Ông Albanese nói rằng đã đến lúc Úc cần bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai.
I see the Hunter as potentially a green hydrogen powerhouse.
Ông Albanese nói, tôi thấy Hunter có khả năng trở thành một nhà máy sản xuất hydro xanh cho Úc và cả thế giới. Không chỉ sản xuất ở đây mà còn xuất cảng ra quốc tế. Chúng ta cần tận dụng các cơ hội. Vấn đề với chính phủ này là sợ hãi hiện tại, sợ hãi cả tương lai. Họ không bao giờ lập kế hoạch cho tương lai cả. Quyết định của chính phủ Morrison chi tới 600 triệu đô la cho nhà máy chạy bằng khí đốt Kerikeri đã bị chỉ trích rộng rãi kể từ khi nó được công bố vào hồi năm ngoái. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Ngoại trưởng Úc Maurice Payne đã kêu gọi quân đội Myanmar ngăn chặn bạo lực đối với thường dân và đưa đất nước trở lại con đường dân chủ. Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày kỷ niệm đầu tiên cuộc đảo chính quân sự, bà Maurice Payne đã cáo buộc phe Junta cầm quyền chính phủ phải ghi nhận ý chí của người dân. Bình luận của Bộ trưởng được đưa ra khi cả Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đều công bố các biện pháp trừng phạt đối với các thành viên hàng đầu của cơ quan tư pháp Myanmar và một trong những cảng tạo ra doanh thu chính của đất nước này vì vi phạm nhân quyền. Các hình thức đóng băng bất kỳ tài sản nào mà những người bị nhắm mục tiêu có thể có trong các khu vực pháp lý của Hoa Kỳ và cấm người Mỹ kinh doanh với những người đó và sẽ được bổ sung bằng các biện pháp tương tự từ Anh Quốc và Canada. Kể từ khi cuộc đảo chính năm ngoái xảy ra, quân đội đã bị cáo buộc gây ra bạo lực khủng khiếp, trà đạp các quyền tự do căn bản và gây ra các cuộc khủng hoảng nhân đạo, an ninh, y tế, kinh tế trên khắp đất nước. Với tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới, số ca nhiễm mới tại Mỹ đang giảm mạnh, dịch bệnh vẫn phức tạp ở châu Âu. Tình hình dịch COVID-19 đang cho thấy tín hiệu khá tích cực. Trong 7 ngày qua, thế giới ghi nhận khoảng 21.700.000 ca nhiễm mới, tức là giảm 6% so với tuần trước đó, trong khi số ca tử vong vì đại dịch trong tuần qua là 63.290 ca, tăng 13% so với một tuần trước đó. Với khoảng 696.130 ca nhiễm mới ghi nhận vào ngày 31 tháng 1 theo giờ địa phương tại Hoa Kỳ, đã cho thấy mức giảm mạnh 38% số ca nhiễm mới trong tuần qua. Tuy nhiên, số ca tử vong tại Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu thế giới với 15.221 ca, tăng 5%. Còn tình hình dịch bệnh tại Âu Châu vẫn rất phức tạp. Pháp có thêm 249.448 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Nga có thêm trên 121.200 ca. Đức trên 109.000 ca. Ý có thêm 104.000 ca. Như vậy, trong vòng một tuần qua, Âu Châu ghi nhận tổng cộng đến hơn 10.300.000 ca nhiễm mới, chiếm gần một nửa số ca nhiễm toàn cầu, trong khi cũng có thêm 20.327 ca tử vong, giảm nhẹ so với một tuần trước. Cũng trong ngày hôm nay mở đầu năm mới âm lịch Nhâm Dần, nhiều nước Á Châu đón Tết trong không khí trầm lắng do dịch bệnh. Nhiều nước Á Châu đã phải hủy bắn pháo hoa và các lễ hội đón mừng Tết Nguyên đán như mọi khi, đồng thời kêu gọi người dân hạn chế đi lại hoặc ăn mừng năm mới do tình hình dịch COVID-19 vẫn rất phức tạp. Nhiều nước kêu gọi người dân hạn chế đi lại hoặc ăn mừng. Tại Trung Quốc, chính quyền nước này mạnh tay ngăn chặn sự lây nhiễm COVID-19 trước thềm Olympic mùa đông Bắc Kinh dự kiến khai mạc ngày 4 tháng 2. Và để khuyến khích người dân hạn chế đi lại, chính quyền Trung Quốc nhiều nơi áp dụng từ các biện pháp khen thưởng như tặng phiếu mua hàng, thậm chí là tiền mặt, cho đến cảnh báo rằng họ sẽ bị cách ly 14 ngày khi trở về. Một số nơi, ví dụ như thành phố Tây An đã siết chặt chống dịch bằng xét nghiệm đại trà, phong tỏa và cách ly. Tại đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc thì chính quyền đã hủy các lễ hội mừng Tết Nguyên đán trong khi đóng cửa trường học, phong tỏa nhiều nơi để xét nghiệm. Tương tự tại Hàn Quốc, chính quyền cấm tụ tập trên 6 người và đặt giới nghiêm đóng các cửa hàng, quán cà phê từ 21 giờ. Ở Đông Nam Á, chính quyền thủ đô Manila của Philippines cấm múa lân, bắn pháo hoa và tụ tập ở khu vực Binondol, nơi có hơn 1,3 triệu người gốc Hoa sinh sống. Tại Malaysia, một số ngôi đền cũng hạn chế số người ra vào trong dịp lễ. Chúng ta tin liên quan tới cộng đồng người Việt Nam tại Úc. Cộng đồng người Việt tự do ở các tiểu bang tại Úc đã và đang tổ chức các sự kiện đón xuân trong an toàn cùng bà con đồng hương, khép lại một năm Tân Sửu nhiều khó khăn, đón xuân Nhâm Dần với những kỳ vọng mới. các hội chợ xuân từ Karamata cho đến sự kiện Tết Cộng đồng Người Việt Tự Do đã được diễn ra một cách an toàn, kèm theo phát hình trên mạng. Ông Paul Huy Nguyễn, cựu chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales, cũng chia sẻ cảm nhận của mình trong dịp này.
Vượt qua tất cả những khó khăn về thử thách của xã hội, riêng đối với cộng đồng chúng ta, thì có lẽ là những người phát biểu trước như anh Hoàng Nam, Duy Thúy có nói là năm Sửu là một cái năm rất là vất vả, rất là mạnh mẽ và tiến tới, và hy vọng rằng cộng đồng chúng ta phải tiến tới một cách mạnh mẽ nhưng tiến tới với một cách tích cực và đoàn kết.
Tại Victoria, Đền thờ Quốc tổ Cộng đồng Người Việt Tự Do cũng đã tổ chức lễ đón xuân và phát thưởng cho các em học sinh xuất sắc đạt điểm cao trong kỳ thi VC năm qua. Ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria, đánh giá cao vai trò cộng đồng trong suốt đại dịch.
Thật sự, kính thưa quý vị, tôi rất là cảm động và cảm phục trước tất cả những cái việc làm của quý vị trong cái nạn đại dịch COVID này. Nạn đại dịch này nó không phải nó có hoài, mà 100 năm mới có một lần. Mà trong khi nó hữu sự giống như vậy đó, quý vị sẵn sàng đưa vai vào để gánh. Đây là cái điều mà làm cho tôi rất tự hào. Chúng ta không có nói rằng cái việc này là việc của chính phủ, cái việc này là cái việc của bộ này hoặc bộ khác. Chúng ta sẵn sàng giơ tay lên, đây cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Đây là một cái thật sự là một cái giá trị rất tốt của người Việt của chúng ta qua một cái hình ảnh là một cái công dân nước Úc.
Và tới với thể thao, 19 giờ tối nay theo giờ Việt Nam, tức là 11 giờ khuya nay theo giờ Đông Bộ Úc Châu, đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam sẽ đối đầu với Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 giành vé tới FIFA World Cup 2022. Sau trận thua trước Socceroos, đây được coi là trận đấu vừa sức hơn với đội tuyển Việt Nam, với sự trở lại của tiền đạo Tiến Linh, Văn Toàn sau khi nhiễm Covid. Chiều qua 31 tháng 1, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập chiến thuật cuối cùng trên sân Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc. Và bây giờ là tin hối suất, 1 Úc Kim hôm nay tương đương với 70.55 xu Mỹ và 15.994 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ Tư, ngày 2 tháng 2, cũng là ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần. Tại Perth, trời nắng nhiệt độ từ 17 đến 34, Adelaide có chút mây 15-22, Melbourne nhiều mây 15-20 độ, ở Hobart mây rải rác 11-17, Canberra đôi lúc có mưa 16-21 độ, Wollongong trời mưa 19-23, ở Sydney mưa nhiều 20-25, Newcastle có chút mưa 23-25, ở Brisbane có thể có mưa rông, trời ẩm ướt 25-35 độ. Tại Cairns trời mưa 24-33 và ở Darwin có mưa rông, nhiệt độ thấp nhất 25, cao nhất 31.